Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, ngày 22 tháng 10 năm 2014 thì Ancestor, cái website gọi là Ancestry.com, một cái website mà để giúp cho chúng ta tìm kiếm về cái dòng dõi của mình. Cái website này nó thường xuyên có hơn 2 triệu người là member, và cái website này cũng đem rất là nhiều lợi nhuận. Bắt đầu từ khi mà cái website được thành lập vào năm 1996. Và quý vị biết trong cái ngày đó đó thì website này được bán với giá là 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, với một cái giá trị thật là cao như vậy. Để cho chúng ta biết cái điều gì, có nghĩa là nhiều người hiện nay đang quan tâm sâu sắc về cái vấn đề nguồn gốc của họ. Còn người ta vẫn quan tâm một cái điều rất là quan tâm về vấn đề nguồn gốc của họ. Có bao giờ quý vị tìm kiếm về cái nguồn gốc của mình chưa? Và quý vị tìm kiếm hay là quý vị tra cứu cái phả hệ của mình được đến bao nhiêu đời? Và rồi chúng ta khám phá được gì về những cái điều tốt hoặc là xấu của tổ tiên của cha ông mình để lại? Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Ben Affleck thì trong một cái cuộc phỏng vấn của cái chương trình PBS, cái chương trình này đó là cái chương trình phỏng vấn cho cái vấn đề mà coi như là documentary cho bộ phim tài liệu tìm về nguồn cội. Thì cái bộ phim này đó, khi mà được phỏng vấn đó, thì ông mới nói rằng ông không bao giờ có thể nghĩ rằng một trong những cái cha ông của mình là chủ nô lệ. Ông không bao giờ nghĩ rằng một trong những cha ông của mình là chủ nô lệ. Và rồi đó, khi mà anh viết trên cái trang Facebook của mình đó, thì anh viết rằng cái khám phá đó thật làm cho anh xấu hổ, và anh không bao giờ muốn nhắc cái tên của người chủ nô đó trong bất cứ chương trình phát thanh nào. Anh viết như thế này: Cứ nghĩ đến điều đó y như là miệng nếm phải cái hương vị tồi tệ vậy. Rồi giờ sau đó thì anh còn tìm cách mua chuộc để người ta cắt những cái phần phỏng vấn đó, liên hệ vấn đề đó. Nhận định cái việc mà truy tìm về gia tộc thì có nhiều người họ nhận định, họ nói như thế này: hãy cẩn thận về những điều mà bạn đang tìm kiếm, vì có thể sẽ dẫn tới nhiều điều mà làm bạn xấu hổ. Thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về gia tộc hay là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta biết là tội lỗi nó đi khắp cả dòng dõi của nhân loại, nó đi vào cả dòng dõi của nhân loại và để lại trong chúng ta những cái dấu ấn khó phai. Và như vậy, dầu vậy thì ân sủng của Đức Chúa Trời, ân sủng của Đức Chúa Trời thì dư dật bày tỏ qua việc Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là đấng sáng tạo và Ngài không xấu hổ khi bước vào dòng dõi của loài người. Chúa Giáng sinh để cảm thông cái nỗi đau của nhân loại mang đến từ cái hậu quả tội lỗi. Ngài cảm thông, và rồi 30 năm sau trên thập tự giá, Ngài chịu chết và đem con người trở lại cái dòng dõi ban đầu Ngài tạo dựng. Chuẩn bị ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh cũng là lúc mà chúng ta phải tra xét tấm lòng của mình lại. Tấm lòng của chúng ta là nơi Chúa ngự, và chúng ta sẽ suy gẫm tại sao Matthew viết vấn đề gia phổ mở đầu của sách Tân Ước. Chúng ta sẽ suy gẫm Chúa Cứu Thế Giê-xu vào một cái dòng dõi như thế nào, và rồi làm sao để bắt đầu từ chúng ta những cái mà thừa hưởng từ tổ tiên, từ cha ông của để lại cho mình, làm sao chúng ta được chữa lành và được Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau hướng lòng với Chúa trong thời giờ này để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, chúng con cầu xin Chúa là đấng đã viết lời của Ngài cho chúng con ngày hôm nay. Và chúng con biết là tất cả những trang sách lời của Chúa để lại cho chúng con có một sự dạy dỗ đặc biệt cho chúng con buổi sáng hôm nay. Và Chúa ơi, nếu Chúa không giải bày trong lòng của chúng con không thể hiểu gì được. Và lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa hiện diện nơi này, ở giữa chúng con, giải bày lời Ngài cho chúng con. Xin Chúa giúp cho con trước hết, và xin Chúa giúp cho anh em chúng con là những người buổi sáng hôm nay đến đây cũng thấy được lời của Ngài, và chúng con trở về mang lời của Ngài vào trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta trở lại cái câu đầu tiên của sách Tân Ước. câu đầu tiên của sách Tân Ước viết là thế nào? Đoạn 1 câu 1: Gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Thưa hội thánh, mỗi khi đông về và mùa đông về, chúng ta mở lại cái câu chuyện Giáng sinh. Quý vị biết là mở lại cái câu chuyện Giáng sinh đó, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu hài nhi nằm trong máng cỏ, thì xung quanh là vây quanh bởi những cái người bình dị ở trong một cái khung cảnh yên bình đó. Thì quý vị thấy là chúng ta lòng chúng ta tự nhiên ấm áp lại, có một cái sự ấm áp đặc biệt cho chúng ta, dù cho đời sống xung quanh của chúng ta có sao động, có khó khăn như thế nào đi nữa. Và rồi tiếp theo là những cái câu chuyện lạ lùng. Tiếp theo chúng ta thấy là những cái câu chuyện phép lạ, những câu chuyện lạ lùng trong Kinh Thánh, và những lời dạy dỗ thật là kỳ diệu, và khiến cho chúng ta có một cái điều gì? Chúng ta thường thường là chúng ta lật nhanh qua cái phần gia phổ. Là vì cái phần gia phổ đó, cái phần này đó, nó có những cái tên mà thật là xa lạ, thật là khó đọc quý vị ha. Thấy không? Ngay khi mà chúng ta đọc qua, rồi thế nào chúng ta có cái vấp à. Thế thì tại sao cái câu chuyện này bắt đầu, Matthew lại bắt đầu mở đầu của sách Tân Ước bằng cái bản gia phổ? Matthew có cái ý gì khi mở đầu sách Tin Lành bằng bản gia phổ của Đức Chúa Jesus Christ? Thứ nhất, ông thiết lập một cái cây cầu nối, một cái cây cầu nối giữa Cựu Ước, lời hứa của Đức Chúa Trời, và sự hiện thực của Tân Ước. Ông thiết lập một cái cây cầu nối ở cái chỗ ngay điểm này. Thưa hội thánh, đời sống con người là một chuỗi những ngày chờ đợi. Chúng ta chờ đợi một cái điều nào đó từ ngày mai đem đến. Chúng ta chờ đợi một cái điều gì đó sẽ đến trong ngày mai sẽ đến. Và cái sự chờ đợi của con người bắt đầu từ khi nào? Có lẽ cái sự chờ đợi của con người bắt đầu từ khi mà con người phạm tội trong vườn địa đàng. Và lời hứa của Đức Chúa Trời cho con người đầu tiên là Adam và Eva, thì cái lời hứa đầu tiên là như thế này: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Chúng ta chú ý ở cái dòng dõi người nữ. Người sẽ đạp giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúa đang nói với Satan, Chúa đang nói với vấn đề tội lỗi, là dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu mày. Đây là cái lời hứa đầu tiên trong Kinh Thánh. Và vì vậy, song song với cái lời hứa đó, song song với cái lời đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta mở ra. Nếu quý vị mở Kinh Thánh ra thì toàn là những cái điều gì? Chiến tranh, đau thương, thù hận. Mở cho chúng ta lịch sử bi thảm của con người bởi tội lỗi, nó làm cho con người đi đến cái sự đau đớn cùng cực về tất cả những cái gì con người phải chờ đợi. Và rồi đó, thì như là Phaolô ông nói trong Roma đoạn 8 câu 21 rằng muôn vật mong rằng mình sẽ được giải thoát. Và cái điều đó, cái điều mong muốn nó càng thêm mãnh liệt, mong muốn về cái điều lời hứa của Chúa đó càng mãnh liệt. Nhưng mà con người thì càng xa Đức Chúa Trời. Khi Adam bị đuổi ra khỏi được vườn địa đàng, ông đi, con cháu ông đi dần càng xa Đức Chúa Trời, không còn nhớ đến cái lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời đó, và cũng không còn biết về cái lời hứa đó nữa. Như vậy thì Đức Chúa Trời làm gì? Từng bước và từng người, qua dân tộc từng người, Chúa lặp lại những cái lời hứa của Ngài. Bởi vì vậy mục đích của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Kinh Thánh cho chúng ta mở ra đó, để qua từng người đó chúng ta nhớ, chúng ta thấy cái chương trình cứu chuộc của Ngài qua những dân tộc và qua những người mà Ngài chọn. Cái lời hứa của Ngài bắt đầu từ giờ Adam thì đi đến dần tới Abraham. Chúng ta thấy ngay câu đầu tiên là nhắc tới hai nhân vật là Abraham và David. Đi đến Abraham xong, từ Abraham Chúa lại lập lời hứa đó là một lần nữa với David. Và cuối cùng thì Ngài mở ra cái sự mặc khải của Ngài toàn diện, mà cả đất trời đều chứng kiến là gì? Là Chúa Giêsu sinh ở trong máng cỏ bởi gia đình và hậu tự của David và Abraham. Có nghĩa là bởi Chúa Giêsu, bởi Mary và Joseph. Để đất trời chứng kiến cái sự mặc khải của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi toàn diện trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì vậy mà gia phổ là một cái cầu nối tuyệt hảo giữa Cựu Ước, lời hứa của Đức Chúa Trời, và Tân Ước và hiện thực của lời hứa. Bản gia phổ còn cái điều gì nữa? Bản gia phổ còn chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là Đấng Cứu Thế. là cầu nối, và còn là Đấng Messiah là Đấng cứu thế. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta khi mở cái kinh thánh ra, chúng ta đọc, chúng ta hiểu hết về toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng đối với người Do Thái thời gian đó, họ không thấy cái chương trình đó, họ chỉ thấy là gì? Cái lời hứa này đó là chỉ riêng cho họ, nói thì họ họ biết có một lời hứa, và họ nghĩ là cái lời hứa này là chỉ dành riêng cho họ, dòng dõi David là người Do Thái. Họ nghĩ là dòng dõi của Abraham và lời hứa này dành riêng cho họ. Lịch sử của người Do Thái đã đi qua nhiều năm tháng đau thương, lưu đày, khốn khổ, nhưng họ không bao giờ quên cái lời hứa của Chúa đối với họ. Và họ mong rằng một ngày nào đó Đấng Messiah sẽ đến, sẽ giải cứu cho họ, sẽ đem lại cho họ sự giàu có và đem cho họ đến sự vinh quang. Quý vị biết không? Trả lời cho cái điều mong đợi của người Do Thái là 70 năm đi lưu đày sang Babylon, và trả lời cho cái điều mà mong đợi của người Do Thái về Đức Messiah đó là gì? Quý vị có thấy ở ngay giữa trang kinh thánh này có một trang trống không? Tại sao có trang trống này? 400 năm yên lặng, không có lời Đức Chúa Trời, không có một tiên tri được ra, không có cái gì hết. Rồi cho đến một ngày, cho đến một ngày Giê-xu người Nazareth đi khắp các làng mạc Palestine và xưng mình là Đức Cứu Thế, xưng mình là Đức Messiah, xưng mình là Đức Chúa Trời. Và Ngài dạy dỗ cho những người đi theo của Ngài đó hướng về một vương quốc không phải trên đất này, mà là vương quốc ở trên trời. Đây là cái sự dạy dỗ mà trái ngược với điều mà người Do Thái mong đợi. Họ không chấp nhận một Đức Messiah như vậy. Và cuối cùng họ làm gì? Họ đóng đinh Chúa lên trên thập tự giá. Còn câu chuyện chưa có chấm dứt tại đó. Những người đi theo Ngài, họ không dừng lại ở đó. Không những họ nói, họ viết lại. Họ viết lại tất cả những điều mà minh chứng, những điều Chúa Giê-xu nói và làm là sự thật. Họ viết cho những thế hệ thế kế tiếp sau này về thân thế thiên thượng của Đức Giê-xu. Và vì vậy mà Ma-thi-ơ đã khẳng định ngay câu đầu tiên ở cái sách của Tân Ước, Giê-xu Nazareth là Đức Chúa Giê-xu Christ. Giê-xu Nazareth là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái chữ Đức Chúa Giê-xu Christ này nó có nghĩa là gì? Khi Ma-thi-ơ nói cái câu này, ông nói cái gì với người Do Thái? Ông nói rằng cái tên Giê-xu đó là cái tên tiếng Hy Lạp, đồng nghĩa với lại cái chữ Joshua của cái tiếng Hebrew, tiếng Do Thái. Và hai cái chữ này nó cùng một nghĩa là Jehovah is salvation, có nghĩa Đức Jehovah là Đấng Cứu Rỗi. Ma-thi-ơ muốn nói rằng tên Giê-xu này đó là do cái tên này không phải là do Mary và Joseph đặt, nhưng mà là tên do thiên sứ đến và nói là con trẻ này sẽ là Giê-xu, là tên này được đặt bởi thiên thượng. Và chữ Christ đó đồng nghĩa với chữ Messiah. Tiếng Christ là tiếng Hy Lạp và tiếng Messiah là tiếng Hebrew. Và cái ý nghĩa của cái tiếng hai cái tiếng chữ này đó là đứng được chức dầu để làm vua, đứng được chức dầu. Có nghĩa là Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu Christ có nghĩa là đứng mà Đức Chúa Trời hứa ban, mà thiên sứ nói rằng đó sẽ cứu con trẻ này, sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, có nghĩa là đứng cứu thế, là đứng cứu chuộc nhân loại. Thưa quý vị, từ cái ý nghĩa danh xưng đó, từ cái tên bắt đầu từ tên đó là gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, từ cái ý nghĩa tên đó thì Ma-thi-ơ ông đi ngay vào cái điểm mà người Do Thái quan trọng nhất là gia phổ. Tại sao gia phổ là quan trọng đối với người Do Thái? Tại sao gia phổ là cái điều gì của người Do Thái mà họ quan trọng như vậy? Thứ nhất, về vấn đề sản nghiệp, có nghĩa là nếu muốn thừa hưởng được sản nghiệp của cha ông mình để lại, phải chứng minh mình thuộc cái dòng dõi nào thì mới thừa hưởng được cái gia nghiệp đó, cái cơ nghiệp để lại đó. Thứ hai, nếu quý vị, nếu mà cái người Do Thái mà muốn làm thầy tế lễ thì người đó phải chứng minh mình được á là thuộc dòng dõi Lê-vi, mà phải chứng minh là không có sự cắt đoạn của dòng dõi Lê-vi. Và một điểm nữa, nếu người đó xưng là vua tại thành Jerusalem thì người đó phải chứng minh mình là hậu tự của vua David, đứng sẽ mà lời hứa là sẽ ngồi trên vua trên ngai đời đời. Như vậy thì nếu cựu ước lời hứa của Chúa ban cho David là ngôi của ngươi, tức là hậu tự sẽ ngồi trên trên ngôi đời đời đó. Thì Matthew cái việc đầu tiên ông phải chứng minh rằng Chúa Giêsu đi ra từ dòng dõi con cháu của hậu tự của David. Và nếu lời hứa cho Abraham là dòng dõi, nghĩa là dân thiên thế mọi nơi trên thế giới sẽ nhờ ngươi mà được phước đó, thì cái người mà được phước đó là đấng Messiah đó, Matthew phải chứng minh Chúa Giêsu thuộc dòng dõi của Abraham, David và Abraham, là nguồn phước cho cả nhân loại. Chúa Giêsu xưng mình là Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu xưng mình là Đức Chúa Trời thì Matthew phải chứng minh cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu không đến bởi cái thế thường tình của con người, nhưng mà đến bởi thiên thượng. Mà vì vậy ông đóng ấn cái điều mà ông chứng minh đó, ông đóng ấn cái điều đó. Ông lấy một cái câu kinh thánh từ 700 năm trước của Ê-sai, câu kinh thánh đó mà hôm nay ông nói là được ứng nghiệm. Matthew nói ứng nghiệm là gì? Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ông nói gì với người Do Thái? Con trẻ này là Đức Chúa Trời. Đơn sơ, yếu ớt, tất cả mọi điều đều phải cần cái người khác nâng đỡ, mà con trẻ này là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa Hội Thánh, nếu tất cả những việc Chúa Giêsu nói và làm mà Ngài không phải là dòng dõi của David, không phải là con cháu của Abraham, thì Ngài không phải là Đức Messia. Mà vì vậy cho nên Matthew ông phải đầu tiên, việc đầu tiên là ông phải trước khi nói về sứ điệp và sứ mạng của Ngài, thì ông phải nói rằng Chúa Giêsu là dòng dõi David và Abraham. Như vậy thì Matthew viết cái bản gia phổ là cây cầu nối giữa lời hứa của Cựu Ước và hiện thực của Tân Ước, và đồng thời để chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là Đấng Cứu Chuộc. Bắt đầu tiếp thì Matthew mới tiếp như thế này: lần lượt Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Rồi nếu mà chúng ta đi tiếp tới sau xuống này dưới này nữa thì tiếp tục cho tới Joseph là chồng Mary, và Mary là người sinh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ, là Đấng Cứu Thế. Bây giờ chúng ta xem sự cái dòng dõi mà Chúa Giêsu bước vào đó như thế nào. Vào năm 2009 thì chúng tôi về Việt Nam, được phép về Việt Nam với lại bố mẹ của chúng tôi để tìm cái danh sách tổ tiên của mình. Quý vị biết là chúng tôi khám phá rất là nhiều điều thú vị, nhưng mà phải nói là cũng rất là nhiều điều xấu hổ. Ông cố ngoại nhiều đời của chúng tôi vốn làm quan lớn của triều đình, nhưng mà rồi vì ông biện thủ và hối lộ cho nên cuối cùng ông bị án và phải nhờ một cố đạo người Tây bảo lãnh cho ông theo đạo mới khỏi được cái án chết chép. Mà thật sự thì người trong gia đình chỉ nhắc về ông này, hay nói về cái gì, hay nói về cái chức vụ của ông, cái gì của ông mà rất là tự hào đó thôi. Còn cái chuyện mà lỗi lầm của ông thì thôi, chuyện đó thì chắc là không nhắc đến, mà không muốn nhắc đến nữa. Thưa quý vị, thành thực mà nói thì ngay có những người trong gia đình của chúng ta đó, quý vị biết không, thành thực là chúng ta không muốn nhắc đến nữa. Cứ nghĩ thôi mà nghĩ tới người đó không, tôi đã nhói tim rồi, phải quý vị? Quý vị thấy ngạc nhiên không, khi theo cách thường tình của nhân loại của con người đó là phải giấu tốt khoe thì xấu, giấu xấu thì che. Đằng này chúng ta thấy là Matthew đó, ông viết tên tất cả những người trong gia phổ, xấu có tốt có, tất cả những điều đó phơi ra tất cả cho mọi người thấy rằng đây gia phổ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bây giờ chúng ta xem coi gia phổ đó như thế nào. Abraham là con người của đức tin, chúng ta thấy là Abraham được gọi là con người đức tin đó. Nhưng mà chúng ta thấy là ông ấy cũng nhiều lần sợ hãi mà dối gạt, ông nói là sao cha ra bên cạnh mình đó, nó không, cái này là không phải, cái này là em gái của tôi chứ không phải vợ tôi, mà suýt nữa nếu không Đức Chúa Trời can thiệp thì đã mất cha rồi. Mà chúng ta thấy không, nghe con người là David, chúng ta biết là ông là một người phải nói là được vừa lòng Đức Chúa Trời đó, mà quý vị biết là phạm ba David phạm tội gì không? Giết người và cướp vợ của ông, của thân cờ, cái người thân cận của mình đó quý vị. Rồi thì Salomon rất là được ơn Chúa, viết nhiều cái bài thi thiên, viết nhiều bài kinh thánh mà chúng ta đọc ngày hôm nay. Ông lại tham sắc dục mới là có cả ngàn vợ cung phi, cuối cùng thì làm hư hỏng cả một vương quốc. Rồi tiếp sau theo sau đó nhiều người, cái người mà cũng khá khá là gì, người khá khá là chúng ta thấy là chẳng hạn như Asa, làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Mà tuy nhiên đó, ở trên mộ bia của ông có một câu thế này: xong người không trừ bỏ các nơi cao. Chưa hết, ở trong gia phổ của người Do Thái mà cái điều này mà Matthew viết đó, là một cái điều rất là trái ngược với cái sự suy nghĩ, cái điều mà người Do Thái họ mong muốn. Là trong đó có 4 người phụ nữ, 5 người phụ nữ, 4 người phụ nữ, chúng ta xem họ là ai. Thứ nhất là câu thứ 3: Juda bởi Tama sanh Phare và Sara. Tama là ai? Con dâu của Juda. Nhưng mà con dâu này đó, theo tính lệ của người Thái là cô là người Canaan, và con trai của Juda lấy Tama, người đó qua đời. Xong thì sang theo luật người Do Thái là người anh thứ hai là phải lấy cái cô này. Đến người thứ ba cuối cùng thì còn cái cậu nhỏ. Mà đến lớn rồi đó, nhìn người này người kia cứ chết. Rồi cái cuối cùng này cô này cứ chờ hoài, thế không thấy ông Juda này nói gì hết á. Thì cô mới làm gì? Cô dạ dàng là một gái buôn hương để lừa ông gia mình, và cuối cùng có con với ông gia mình. Quý vị thấy không? Chưa hết, người khác nữa là gì? Rahab. Rahab là ai quý vị? Rahab vợ của Bô-ô. Bô-ô bởi Rute sanh Obed. Nhưng mà Rahab là ai? Là ký nữ của thành Jericho. Còn Rute là ai? Là người Moab. Mà cái người mà trong Kinh Thánh nói là gì? Dù đến đời thứ 10 cũng không được vào trong nhà hậu của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Còn Uri nữa, vợ của Uri là ai? Bát-sê-ba lại là dính dáng đến cái chết của chồng mình là Uri, dưới tay của David. Chúng ta thấy không? Thế thì bây giờ mình kết luận gì về cái gia phổ của Đức Chúa Giê-xu? Trong đó có những người tốt, người xấu, mà hầu hết thì phải nói là không ai hoàn thiện. Không ai hoàn thiện trong cái gia phổ của Đức Chúa Giê-xu. Quý vị, Đức Chúa Trời vào trong một cái dòng dõi mà Ngài không xấu hổ họ là tội nhân. Martin Luther thì ông nhận định rằng Chúa Giê-xu là người không xấu hổ tội nhân. Đúng hơn, Ngài đặt họ vào trong gia phổ của Ngài trên đất. Ngài ở giữa cái dòng dõi gia phổ như vậy để làm gì? Để chữa lành cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Để rồi qua họ, Ngài đem sự cứu rỗi đến cả nhân loại. Chúng ta suy gẫm về bản gia phổ của Chúa Thế Giê-xu là một cái cầu nối để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a. Và trong cái dòng dõi không hoàn thiện đó, Chúa cho chúng ta thấy cái mục đích cuối cùng của lời hứa của Ngài đến tới Mary và Joseph, là cái đích cuối cùng là người sanh Chúa Thế Giê-xu để cứu rỗi nhân loại. Thế thì bài học gia phổ mà sáng nay chúng ta đọc với những cái tên thật là xa lạ, khó đọc, liên hệ gì chúng ta ngày hôm nay? Hay nói đúng hơn, mùa Giáng sinh năm nay chúng ta phải làm gì để bắt đầu từ chúng ta được Chúa chữa lành những cái di sản mà xấu nó không có tốt đó từ cha ông để lại đấy? Chúng ta phải làm gì đấy để rồi Chúa sẽ ở trong cái ở giữa chúng ta? Giáng sinh theo cái thống kê của Hiệp hội Online thì cho biết là 4.8 triệu, tức là 4.800.000 người đó sẽ coi Christmas là cái cơ hội để mua sắm online, tăng 9% so với năm ngoái và lần đầu tiên vượt cái số người đi nhà thờ. Người ta mới đặt cái câu hỏi là bây giờ đó, mùa Giáng sinh này bạn sẽ làm gì? Người ta đặt cái câu hỏi đó, quý vị có biết là cái câu trả lời nhiều nhất là gì không? Mùa Giáng sinh này bạn làm gì? Thì câu trả lời là gì? Quý vị biết không? Xem TV. Cái câu trả lời nhiều nhất mà mọi người mà họ survey đó là xem TV. Mùa Giáng sinh ở nhà xem TV. Rồi mùa Giáng sinh theo nhiều người là cơ hội say sưa ăn chơi, mùa để nhận nhiều cho ít, xa công việc, xa trường học, xài phung phí và ăn quá nhiều. Mà quý vị có thấy cái nhận định này cũng đúng phải không? Dạ. Mùa Giáng sinh sẽ đi qua, chúng ta sẽ tháo đèn, chúng ta sẽ xếp cái thùng Giáng sinh lại. Thế thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là hài nhi Giê-xu ở đâu giữa dòng dõi gia đình của tôi, ở đâu giữa cuộc sống của tôi? Trong khi lẽ ra Giáng sinh là cái ngày mà cả thế giới phải nhận biết rằng Chúa đi vào dòng dõi của con người. Lẽ ra thì con người phải nhận thấy được. Giang Phổ cũng nhắc cho chúng ta những cái di sản mà cha ông để lại cho chúng ta, để lại cho trong máu chúng ta, quý vị có biết không? Rõ ràng lắm là cha mẹ khát rượu thì con cháu sẽ mê rượu. Rõ ràng lắm là nếu mà cha mẹ đánh bài thì con cháu sẽ gì? Sẽ cá độ. Rõ ràng lắm là cha mẹ mà chịu thề đó thì con cháu sẽ sổ nho. Rõ ràng lắm. Tôi biết có nhiều người con của họ chưa biết nói mà đã biết chịu thề rồi, thưa quý vị. Từ trong một cái gia đình như vậy đó. Rồi con cái sẽ lăng nhăng nếu cha mẹ hôn nhân bội ước. Rõ ràng lắm. Người Việt thì nói là sao? Cha nào? Nó cái câu này nó rõ ràng lắm rồi. Tất cả những gì cha mình để lại mình sẽ, nó sẽ đi về tới cái hậu tự con cái của mình. Nó sẽ đi như vậy đó. Thế thì quý vị có thấy là mình nóng nảy quá không? Quý vị có thấy là mình cái chân mình nó dễ đi đến cái chỗ hư hỏng quá không? Con mắt mình nó dễ đi tới những cái chỗ làm tổn hại linh hồn không? Người ta nói là con mắt là cửa sổ linh hồn, phải không? Và con mắt mình cứ đi tới những cái chỗ mà làm tổn hại linh hồn mình của mình không? Nó đi từ trong cái Adam đi xuống dần dần tới tổ tiên mình mà nó xuống tới mình. Một trong bây giờ thì chúng ta hỏi là cái tới tôi thì bao giờ nó mới dừng lại đây? Hay là tôi sẽ tiếp tục đi cái con đường mà cha ông tôi để lại? Một đoạn trong cái vở kịch của opera, cái đoạn vở kịch đó là The Black Stranger, thì biên soạn năm 1953. Trong đó có kể một cái nạn đói giữa thế kỷ thứ 19 tại Ireland. Chính phủ mới thấy là bây giờ phải làm có một cái điều gì tốt để làm, để giúp cho dân chúng làm. Nhưng mà vì họ không có một cái giải pháp nào hết, và cũng không có một cái mục đích nào hết, cho nên là họ đưa người đến để khai phá một cái con đường. Mà cuối cùng á, Michael là cái người mà đi khai phá con đường đó. Ông một ngày ông trở về nhà và ông nói với cha mình, ông vừa than thở và vừa tự nói với mình. Ông nói này: họ đang xây một con đường không dẫn tới đâu hết. Xây một cái con đường không dẫn tới đâu hết. Mình đang đi trên cái con đường không dẫn tới đâu hết. Mình cũng dẫn xây cho con cháu mình một con đường không dẫn tới đâu hết. Nếu chúng ta không dừng lại, nếu con cháu chúng ta tiếp tục đi cái con đường của chúng ta. Mùa Giáng sinh năm nay tôi có đang tiếp tục xây cái con đường không dẫn tới đâu hết cho những cái xấu xa thừa hưởng từ tổ tiên của chúng ta để lại, rồi truyền những cái đó xuống, những cái tệ hại đó xuống cho con cháu mình không? Tháng vừa qua thì trên con đường đi dân, quý vị biết là tôi đang tập cho con trai của tôi lái xe, Khôi lái xe, thì trên xe hai bố con nói chuyện với nhau. Thì tôi mới hỏi Khôi rằng: Khôi, con có biết là trong máu của gia đình mình đã có cái điều nào nằm sẵn mà đụng vào khó bỏ? Tôi hỏi con trai tôi vậy, con có biết là cái trong máu của gia đình mình nè, nó có một cái điều gì nó nằm sẵn rồi đó mà đụng vào là không bỏ được? Quý vị biết chặt Khôi trả lời sao không? Dạ con biết. Và cái gì? Thích uống rượu. Quý vị có biết không? Không hiểu sao mà cả dòng họ hễ một cái lễ lạy nào là phải có bia rượu. Nó không biết bao nhiêu đời rồi. Mà rồi đó, quý vị biết là sau khi mà bia rượu rồi thì đủ mọi thứ, khổ sở lắm. Thì tôi mới nói với con trai tôi, nó Khôi, bố nói với con như thế này: con có biết là bố đã cầu nguyện cho cái xin Chúa chữa lành cái sự thừa hưởng này từ tổ tiên của mình để lại cho bố và cho các con hay không? Cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đức Chúa Trời không xấu hổ với chúng ta về tội nhân. Ngài không xấu hổ với chúng ta. Ngài muốn bước vào gia đình chúng ta và cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn ở cùng chúng ta, Ngài muốn hiện diện với chúng ta để chữa lành những cái gì đó mà chúng ta đã thừa hưởng được, và có thể là chữa lành những cái điều mà bắt đầu từ chúng ta có nữa, ghi lại cho con cháu mình được, thưa quý vị. Mục sư Clifford ở Kentucky, ông kể một cái kinh nghiệm khi ông gửi cho cha mẹ mình. Ông gửi cho cha mẹ mình một cái microwave oven. Ông gửi tới thì bà mẹ, cha mẹ mẹ của ông rất là vui, tại vì thấy con mình gửi tới một cái microwave trong thời điểm đó. Thì có nghĩa là ông bà cũng thấy, cảm thấy mình được update với tụi trẻ, có nghĩa là cũng biết về technology cũng ấy. Nhưng mà hổ có nói ông đọc cái bản chỉ dẫn xong rồi đó, ông đi nói với bạn bè, với gặp người thân quen, ông nói thậm chí không có biết làm cách nào để đun nước sôi. Mà rồi thì cuối cùng thì bà nói sao? Bà ông mục sư ông nói là mẹ tôi thành thật, mẹ tôi nói này: mẹ tôi nói một cách thành thật, bà thực không cần cách chỉ dẫn tốt hơn, chỉ cần con trai bà đi kèm với cái món quà. Có con trai bà đi kèm món quà thì ra thì cái gì cũng giải quyết được phải không quý vị? Đức Chúa Trời không gửi cho chúng ta một cuốn sách để chỉ dẫn cái cách chữa lành. Ngài gửi ai? Ngài gửi chính con Ngài. Ngài gửi chính con Ngài để chữa lành cho chúng ta. Bây giờ làm sao để Chúa hiện diện và chữa lành? Mục sư Davis McGee, ông là giám đốc thần học viện của Princeton, thì ông có lời khuyên trong cuốn Advice to Jews như thế này: nếu bạn chưa bao giờ yêu Kinh Thánh, hãy bắt đầu đọc cẩn thận trong sự cầu nguyện ngay. Nếu bạn chưa bao giờ tin cậy hoàn toàn nơi Đấng Christ, hãy đọc, hãy học biết vẻ đẹp của thập tự giá ngay. Và nếu bạn chưa sống một đời sống thánh khiết, hãy bắt đầu kính sợ và vâng lời Ngài ngay. Nhiều năm sau, bạn sẽ trong sạch như Joseph, khiêm nhường như Môi-se và bình yên như Daniel. Nhà truyền giáo của thế kỷ thứ 19 là Joseph Damien. Ông đứng trên một mục giảng của một cái nhà nhóm thô sơ ở Molokai, thuộc quần đảo Hawaii. Ông đứng trên mục giảng như vậy đó, thì ở dưới này có một số người. Mà quý vị biết Molokai đó, của quần đảo Hawaii đó, là nơi giam giữ hơn 8.000 người cùi bị bệnh Hansen, là những người mà họ bị biệt giam ra đó để chết mà nó không cho gần gũi với những người thường. Thì nhà truyền giáo đó, ông đứng bên này buổi sáng đó, thì khi ông đang đứng như vậy, tự nhiên ông sững sờ thì thấy những cái người mà trong cái ngồi ở giữa này nè, dần dần họ tiến lên. Mà những con người quý vị biết sao, mắt thì sâu hõm, tay chân thì rụng ngón, lên đến nơi mà họ lên tới nơi rồi họ rờ đụng tay vào cái người trần giáo. Ông là người châu Âu, người Mỹ, xem thật có cái người này có lành lặn hay không, hay là cũng là cái người bị bệnh như mình, bị tống cổ đó đấy. 6 tháng sau khi đến Molokai Damien viết cho cái người anh em, những người anh em mình ở châu Âu, ông viết thế này: tôi làm cho mình như một người hủi ở giữa những người hủi để mong chiếm hữu họ cho Chúa Giê-xu. Đây là cách Đức Chúa Giê-xu đã làm, Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã đến với chúng ta trong dòng dõi của tội lỗi, đầy những cái bệnh tội lỗi nan y, để chữa lành chúng ta, đem lại chúng ta vào việc đó của Ngài. Thưa hội thánh, tội lỗi đã để lại những cái dấu ấn khó phai trong cuộc đời của chúng ta, nhưng Đấng sáng tạo không xấu hổ khi bước vào dòng dõi tội lỗi của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn bước vào gia đình tôi và quý vị, là muốn bước vào cuộc đời của tôi và quý vị. Tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta năm nay, mùa Giáng sinh này, có Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có Chúa ở cùng, để bắt đầu từ chúng ta những di sản mà chúng ta thừa hưởng quá quen rồi, khó bỏ rồi, thì được Chúa chữa lành. Chúng ta sẽ để lại cho con cháu chúng ta những di sản mang những phẩm tính tốt đẹp của người Cơ Đốc, và trong dòng dõi mới, đứng trong dòng dõi mới, dòng dõi của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Mời thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, để ít phút thưa với Chúa trong thời giờ này. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và lời của Ngài đến với chúng con. Chúng con quá quen với những điều xấu xa, những điều dẫn linh hồn của chúng con đi xa Ngài, làm hư hoại linh hồn của chúng con. Và chúng con chỉ biết rằng chỉ có Chúa ở bên lòng của chúng con, hiện diện trong đời sống của chúng con, mới có thể chữa lành cho chúng con, đem chúng con vào dòng dõi mới, dòng dõi của Ngài. Con cầu xin Chúa, Ngài ban ơn cho chúng con buổi sáng hôm nay. Và lời của Chúa buổi sáng hôm nay không chỉ ở trong nhà nhóm này, theo với chúng con về gia đình của chúng con, về cuộc đời của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.